Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị mà Trà My, và Khanh xin chào quý vị khán giả của Đài Hoa.
Thời gian gần đây lần có rất là nhiều những cái quy định, những cái thông tin mới liên quan tới người tị nạn, liên quan tới vấn đề di trú Hoa Kỳ. Và nổi bật nhất đó là những cái sắc lệnh từ Tổng thống Donald Trump, người mà từ khi ra ứng cử đã quyết tâm siết chặt luật di trú Hoa Kỳ. Thưa luật sư Khanh, mình thấy là những thông tin gần đây nhất là ông Trump muốn siết chặt những chính sách nhận người tị nạn vào Mỹ. Với những thay đổi như vậy thì xin luật sư Khanh cho Trà My cùng quý khán thính giả tìm hiểu nó ảnh hưởng như thế nào đến chính sách người tị nạn và với tình trạng người tị nạn, những người mong muốn đến Mỹ xin tạm trú tị nạn. Thưa luật sư Khanh, xin giải thích thêm.
Dạ, thưa chị và quý vị khán thính giả, thì trước giờ ở luật di trú Mỹ có nói rằng là những người nào muốn xin tị nạn thì họ chỉ trình bày họ trước nước Mỹ, hoặc là lúc mà họ vào nước Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp, họ có thể xin tị nạn về bất cứ lý do gì. Ngoài cho dù cái biên giới họ vào là ở trên Canada, giữa Canada và Mỹ, hoặc là biên giới họ vào là giữa Mỹ và Mỹ, hoặc là họ bay vào những cái nơi, những cái thành phố từ nước ngoài, thì nói chung cái đó là cái luật về tị nạn trước giờ và hiện tại đang là luật của nước Mỹ. Nhưng mà giống như chị vừa mới tóm tắt lại đó, thì ông Tổng thống Trump ông mới đưa ra một cái sắc lệnh cái tuần vừa rồi, và cái sắc lệnh này có thời hạn trong vòng 90 ngày kế tiếp, mà nó chỉ áp dụng về cái biên giới giữa nước Mỹ và nước Mỹ thôi. Thì nói chung là cái sắc lệnh này nói là những cái người nào mà từ biên giới Mỹ qua Mỹ mà muốn xin tị nạn đó, thì họ phải vào những cái port of entry, có nghĩa là những cái nơi mà thành phố lớn mà nhận những cái người này xin tị nạn này, và họ phải điền đơn, họ phải nói chung là họ xin tị nạn. Và giống như chị nói, cái nỗi sợ hãi của họ đó, thay vì cái này là đáng tin cậy là họ bị xin tị nạn bởi vì lý do nào đó, bây giờ phải thay đổi lại là hợp lý. Thì cái từ của bên Mỹ hồi trước tới giờ người ta dùng cái từ credible fear, có nghĩa là cái nỗi sợ đáng tin cậy, nhưng bây giờ trong cái xác lệnh của ông đổi qua là cái reasonable fear, có nghĩa là cái sự sợ hãi hợp lý. Thì cái trách nhiệm mà của cái người xin tị nạn á, so với cái từ đáng tin cậy và cái từ hợp lý á, nó rất là cao. Nếu mà một người thông thường họ xin tị nạn mà họ chỉ cần chứng minh là cái nỗi sợ hãi của họ là đáng tin cậy, thì họ có thể nói giống như là ồ, tôi bên đó tôi bị coi như hành hung bởi vì tôi thuộc vào những cái người mà coi như là trẻ mà bị những cái người gang, những băng đảng họ lôi kéo chúng tôi để đi này đi nọ. Thì bây giờ thì thông thường mình nói như vậy, lúc xưa lúc mà mình dùng cái sự sợ hãi đáng tin cậy, thì những cái người này thông thường họ sẽ được hải quan Mỹ cho vào nước Mỹ để mà coi như xin tị nạn. Còn cái vấn đề xin tị nạn được hay không có đó là chuyện khác nữa, chứ không phải là không. Cái này chỉ mà mình nói mình thông qua cửa khẩu thôi. Rồi, nhưng mà bây giờ so lại với cái cách thay đổi của ông nói là bây giờ mình phải cái những cái người xin tị nạn này họ phải chứng minh rằng là cái sự sợ hãi của họ là coi như là rất là hợp lý. Có nghĩa bây giờ cái trách nhiệm của họ, ngoài họ nói là tôi bị băng đảng lôi kéo, bây giờ phải chứng minh thêm nữa là tại sao, và coi như là cái người này họ đã bị những cái sự đàn áp như thế nào. Họ không có thể nói tôi bị họ lôi kéo mà bây giờ tôi sợ quá nên tôi bỏ chạy. Thì bây giờ mình phải nói là tôi bị họ lôi kéo, họ có đưa tôi vào những cái băng đảng này và họ bắt tôi làm những cái việc này và họ có đánh đập tôi, họ có này có nọ, bởi vì tôi không có muốn, tôi chạy trốn. Bây giờ và những cái người này nếu mà họ có thể chứng minh một cái phần nào đó, thì tới lúc đó hải quan Mỹ mới cho họ thông qua cửa khẩu để mà coi như xin tị nạn. Thì cái vấn đề cái đáng tin cậy và cái sự hợp lý về cái vấn đề sự sợ hãi, nó quay ngược lại về cái người mà muốn xin tị nạn, nó làm cái trách nhiệm của cái người xin tị nạn nó phải coi như là có một cái cái sự sợ hãi rất là đáng đáng tin luôn, chứ không phải là coi như là rất là hợp lý luôn, chứ không có phải là mình nói chung chung nữa. Thì
Dạ, tức là đòi hỏi cao hơn, phải chứng minh trình bày cụ thể hơn và với bằng chứng rõ ràng hơn. Dạ,
dạ đúng.
nhưng mà nói với những người tị nạn, riêng là những người tị nạn từ Việt Nam đó, thưa luật sư Khanh, thì thường đó là họ tị nạn với lý do là tị nạn chính trị, bị đàn áp chính trị, đàn áp tôn giáo, hay là đàn áp về gọi là bức hại về cái môi trường sống, hay là những cái gì mà gọi là không có tự do, thì họ tìm đến Mỹ qua con đường tị nạn. Nó khác với những di dân tị nạn từ Trung Mỹ là tị nạn bạo lực hay là lánh chiến tranh hay là những cái lý do nào khác. Đối với người tị nạn Việt Nam, thưa luật sư Khanh, trước đây chỉ cũng trong cái chính sách này, nếu mà nói là chứng minh nỗi sợ đáng tin, bây giờ trở thành chứng minh nỗi sợ hợp lý, thì nó cần những cái gì, đòi hỏi thêm những chứng minh bằng chứng như thế nào đối với người tị nạn chính trị và tị nạn tự do tôn giáo, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì giống như cái em có nói cái về cái vấn đề cái xác lệnh này đó, thì cái này là nó cái xác lệnh này nó coi như nó được hướng về những người Mỹ và những người coi như ở Central America nhiều hơn. Tại vì nếu mà quý vị nào có theo dõi thông tin đó, trên những tờ báo đó, thì quý vị có biết bây giờ có vài phái đoàn của bên những cái người tị nạn từ bên South America, họ bắt đầu họ đi Central America, chứ lộn, không phải South America mà Central America, có nghĩa là bên
Trung
Trung
Mỹ.
Đông Trung Mỹ đó, họ bắt đầu họ đi qua nước Mỹ để mà lại biên giới Mỹ. Và quý vị cũng biết là bây giờ ông Tổng thống Trump ông đang đưa lính vào đó để mà coi như dựng lên những cái fence, và họ có thuê một cái công ty và để bắt đầu thay một cái sườn cái bức tường cỡ 6 km, 6 mile, mà để cho ngăn cản những cái người này để mà họ vào nước Mỹ. Thì nói chung á, cái này nó cái xác lệnh này nó bao gồm bất cứ ai, chứ không phải là bây giờ mình không có nói người Việt hoặc người Mỹ hoặc cái người Tàu hoặc gì nữa, mình nói là bất cứ người nào mà họ muốn xin tị nạn qua cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ thì coi như họ phải chứng minh ra cái reasonable fear này. Nhưng mà nói chung giống như chị Trà My nói vừa nãy á, thì người Việt mình một lúc mà mình xin tị nạn, thông thường mình xin tị nạn vì chính trị hoặc là vì đạo giáo hoặc là vì dân tộc hoặc sắc tộc gì đó, thì những nếu mà mình xin về những cái đó, cái coi như cái sự sợ hãi về những cái bị đàn áp, về những cái vấn đề đó đó, thì nói chung cho dù mình làm cái sự đáng tin cậy hoặc là cái hợp lý, nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ đỡ hơn nếu mà mình nói là mình xin tị nạn về bị bạo hành, về băng đảng hay là gì đó. Thì giống như hiện tại bây giờ Khanh đang có đại diện cho một cái người Việt Nam đang bị ở tù ở bên, anh chàng này cũng là từ Việt Nam qua bên biên giới Mỹ, và từ biên giới Mỹ anh đi lại cửa khẩu và anh nói anh muốn xin tị nạn. Thì bây giờ anh đang ở trong tù trại của bên New Mexico, thì Khanh có đang xin tị nạn cho anh, mà nói chung là tị nạn về chính trị và đạo giáo. Thì nói vì vậy, nói chung cái này họ cho xin, quan tòa Mỹ họ cho chấp nhận, nhưng mà cái vấn đề là mình phải nộp đơn xin với quan tòa, và vì quan tòa sẽ có một cái final trial cuối cùng cho anh. Thì nói chung á, thì cái xác lệnh này nó quay ngược về coi như là muốn ngăn chặn là những cái người mà từ Trung Mỹ họ qua mà họ nói là họ muốn tị nạn bởi vì những cái băng đảng. Còn ví dụ những người Việt Nam của mình, nếu mà mình nói về tị nạn về chính trị hoặc những về đạo giáo gì đó, cái chuyện đó là bình thường, mình vẫn có thể xin. Và nói chung là mình chỉ bị ngăn lại ngay cái cửa khẩu, và lúc họ vẫn cho mình vào để mà xin, chứ không phải không. Thay vì những cái người Mỹ thông thường họ bắt vào họ nói không, quý vị không có thể xin được, quý vị phải quay ngược lại.
Vâng.
Thì dạ.
Thưa luật sư Khanh, còn cái quy định về cái chuyện là đi vào cửa khẩu hợp pháp đó, thì trước đây có những cái người mà xin tạm trú họ vào bất hợp pháp rồi họ xin tạm trú ở lại tị nạn hay sao ạ?
Dạ thưa chị, thì giống như Khanh nói vừa ngay lúc đầu chương trình đó, thì cái luật di trú Mỹ thôi từ trước tới giờ có nghĩa là họ cho quý vị có thể vào Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp, và quý vị không có cần phải vào cửa khẩu rồi quý vị có thể xin tị nạn được. Nhưng mà bây giờ giống như cái xác lệnh của ông Tổng thống Trump ông mới đưa ra, thì cái xác lệnh này nó chỉ có áp dụng trong vòng 90 ngày kế tới, và cái thứ hai nó áp dụng ngay cái biên giới giữa Mỹ và nước Mỹ. Và ông muốn là rằng là những cái người nào muốn xin tị nạn á, thì phải quay qua đúng cái cửa khẩu của họ của nước Mỹ rồi mới có thể xin tị nạn được. Nhưng mà quý vị phải biết, và giống như những cái chương trình Khanh nói đó, những cái sắc lệnh này của ông Trump ông có thể đưa ra, ông có thể bắt sở di trú và hải quan áp dụng nó liền, nhưng mà sẽ có người kiện bởi vì cái này nó đi ngược lại với cái luật của nước Mỹ. Tại vì quý vị phải nhớ cái sắc lệnh của Tổng thống không có thể nào mà vi phạm cái luật đã định của nước Mỹ rồi. Nên hiện tại bây giờ cũng có vài coi như là cái non-profit agency họ đã kiện ông Trump về cái sắc lệnh mới này của ông về cái vấn đề không có cho những người xin tị nạn từ nước ngoài vào ngay biên giới Mỹ. Họ đã bắt đầu họ kiện rồi chứ không phải là không. Nhưng mà quý vị phải biết cái vấn đề là coi như một cái nước đi, quý vị nằm mà chơi cờ tướng hay là cờ vua chẳng hạn, cái đây là một cái nước đi coi như ông ngăn trước. Ông biết cái này nó sẽ bị coi như là bị kháng kiện lại và ông sẽ thua, nhưng ông vẫn phải đưa ra để ngăn chặn những cái người này ngay lúc này. Tại vì ông biết là đang trong cái quá trình này là có những cái phái đoàn từ bên Trung Mỹ họ đi qua và bây giờ ông muốn ngăn những người đó liền. Và về cái con đường lâu dài hơn sau á, thì lúc mà kiện thì chắc chắn sẽ coi như ông bị thua, bởi vì cái xác lệnh của ông nó lại vi phạm cái luật của nước Mỹ.
Vâng, xin được tìm hiểu về khía cạnh pháp lý một chút xíu. Một khi xác lệnh của Tổng thống đưa ra, tức thì ngay từ lúc ban hành đó là tức thì có hiệu lực, nhưng mà có thể bị tranh tụng, bị kiện, thì cái giải quyết cuối cùng, cái giải pháp cuối cùng đó là quyết định từ tòa án, phải không thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, đúng. Ông có thể tòa án họ có thể phán là coi như cái luật, cái xác lệnh này nó vi phạm cái luật nước Mỹ và có thể bắt là sở di trú họ ngưng lại. Nhưng mà tới lúc đó nếu mà ông tổng thống Trump ông muốn, ông có thể đưa ra một cái xác lệnh mới. Thì nói ông có thể đưa ra một cái xác lệnh mới và coi như là hạn chế lại một chút, chứ thay vì ông nói là không có thể cho những cái người này đi vào đây để mà tị nạn và không có thể mà qua biên giới Mỹ mà phải lại cửa khẩu để mà xin, thì ông có thể thay đổi lại một cái chút cái xác lệnh và coi như cái này nó cứ kéo dài dài như vậy đó. Thì giống như quý vị có, nếu mà quý vị có theo dõi từ năm ngoái tới giờ, thì ông Trump bắt đầu từ năm ngoái ông đã đưa ra những cái xác lệnh về cho những cái người bên Trung Đông họ không có thể nào qua bên Mỹ, thì những cái xác lệnh đó có bị kiện và ông cũng bị thua. Tới lúc có 7-8 tháng sau mới lên tòa tối cao của Mỹ, thì tòa tối cao của Mỹ nói ok, có vài nước không có thể vào cho vào được. Thì đó, cũng bây giờ cũng y hệt như vậy thôi, mình lấy cái quá trình đó mình lật ngược về, mình quay ngược về với cái vấn đề cái xác lệnh cho xin tị nạn bây giờ. Thì bây giờ ông mới đưa ra thì sẽ có người kiện, trong vài tháng tới thì cái tòa kiện của sở của bên toàn của bên nước Mỹ chắc Khanh nghĩ họ cũng coi như là họ lật ngược cái xác lệnh này lại, nhưng mà ông Trump ông sẽ đưa ra những cái xác lệnh mới để mà sửa lại cái nội dung, và cuối cùng họ coi như là cũng có một cái sự hạn chế nào đó trong đó.
Vâng, như vậy cũng để đủ cho mình hiểu là cái chính sách đó có thể thay đổi tùy tình hình và tùy theo cái điều kiện như thế nào. Nhưng mà một khi những cái vụ kiện tụng lên tới tòa án tối cao, một cái phán quyết từ tòa án tối cao là một cái phán quyết chung cuộc.
Dạ,
cuối
đúng.
Cùng, phải không ạ?
Dạ thưa chị, đúng.
Dạ, và ngay lúc đó thì nếu mà Tổng thống Trump, cái sắc lệnh của Tổng thống Trump bị chặn lại ở tòa án tối cao đó, thì ông có thể ra sắc lệnh mới, hoặc là quốc hội lúc đó có thể soạn thảo ra luật mới. Thì cái đó cho mình thấy là nó có những cái thay đổi tiến trình tùy theo cái tình hình an ninh của nước Mỹ nữa, chứ không phải là mọi chuyện như vậy là đã kết thúc. Cho nên là quý vị cũng hiểu là càng ngày đó mọi quy định nó càng được siết chặt hơn, thì vì có những cái lỗ hổng và bị lạm dụng nhiều rồi, cho nên là nước Mỹ càng ngày càng phải kiếm ra những cái phương pháp để ngăn chặn những cái sự lạm dụng, nhất là về di dân, về chính sách di trú của Hoa Kỳ. Thưa luật sư Khanh, tuần trước mình cũng có nhắc tới cái vấn đề là một cái đề nghị của Tổng thống Trump liên quan tới vấn đề nhập tịch di trú vân vân, đó là cái quyền sinh ra trên đất Mỹ thì có được công dân, chứ là chứng nhận là người quốc tịch Mỹ. Thì là mình đã bàn thảo về những cái chuyện là luật lệ quy định như thế nào, rồi là tranh cãi ra làm sao, nhưng mà bây giờ cho tới lúc này những thông tin mới nhất mà luật sư cập nhật được đó thì đã được áp dụng ra sao, hoặc là đang được tranh cãi, bàn luận hay kiện tụng như thế nào chăng?
Dạ thưa chị, thì cũng giống như Khanh báo cho quý vị cách đây 2 tuần, thì nói chung cái này nó cũng mới đưa ra, cũng ông muốn áp dụng, nhưng mà vấn đề là bây giờ hiện tại cũng chưa có ai có thể kiện được, bởi vì ngay lúc này chưa có ai coi như bị cái sự việc này nó coi như nó làm hại tới cả, chưa có bị có người nào bị đe coi như bị affected, nên vì vậy chưa có ai có thể kiện được. Họ có thể kiện trước, họ có thể nói những cái giống như gọi là American Liberty Civil Union đó, ACLU đó, họ có thể bắt đầu họ kiện những cái xác lệnh này trước luôn. Họ nói là cái này nó đi ngược lại với cái hiến pháp của nước Mỹ và những cái sự thay đổi về cái luật của nước Mỹ, thì tới lúc đó quan tòa có thể quay ngược lại nói bây giờ quý vị kiện quá sớm, bởi vì bây giờ nó chưa có ảnh hưởng ai hết. Thì thông thường trong những cái tình trạng đó thì mình phải đợi cái lúc nào có một người nào đó bị ảnh hưởng bởi vì cái xác lệnh này, tới lúc đó mình mới dùng cái người đó để mà mình kiện lên cho tòa, mình nói bây giờ quý vị thấy chưa, có người đã bị ảnh hưởng rồi và cái luật của Mỹ nó nói như vậy.
Vâng, nhưng mà cái đề xuất của Tổng thống Trump, thưa luật sư Khanh, là không phải hẳn nhiên là sinh ra ở Mỹ là được quốc tịch Mỹ, còn tùy vào trường hợp, còn tùy vào cái quyền phán xét của nước Mỹ nữa. Thì phải coi là cái người đó sinh ra là con của người thường trú nhân, con của người có quốc tịch Mỹ hay là những thành phần khác. Thì thưa luật sư Khanh, về xét về mặt lợi và hại cho chính sách di dân và chính sách di trú của Mỹ đó, thì mình có những cái điều kiện, những cái thông tin nào, những cái điều nào cần biết, thưa luật sư Khanh?
À, dạ thưa chị, về cái vấn đề ông muốn cắt đứt về cái quyền quốc tịch cho những cái đứa bé được sinh ở đây á, thì ông muốn dùng theo cái 14th Amendment, nói là những cái người nào mà sinh ở dưới nước Mỹ và thuộc về cái thẩm quyền của nước Mỹ thì sẽ là có công dân Mỹ ngay lúc mà mình sinh, ngoại trừ những cái người con, những cái đứa bé này được sinh được những cái nhà ngoại giao hoặc là những cái người thổ dân ở đây hồi xưa. Thì đó, cái câu thuộc về thẩm quyền của nước Mỹ, bây giờ ông Trump và cái chính sách của ông là ông quay ngược về cái câu đó. Ông nói là những cái người ở đây bất hợp pháp không có thuộc về cái thẩm quyền của nước Mỹ, bởi vì họ ở đây bất hợp pháp. Nhưng mà Khanh cũng có nói là hồi có năm 1880 mấy, có một cái ông người Tàu, ông bị trong cái tình trạng này, và Khanh cũng giải quyết cho quý vị đó, thì có cái luật của tòa án tối cao nói là không, những người này cho dù họ được sinh ở đây, cho dù bố mẹ của họ có hợp pháp hay không, họ vẫn thuộc về cái thẩm quyền của nước Mỹ. Nên vì vậy bây giờ Khanh không biết là bên chính quyền của ông Tổng thống Trump, ông sẽ làm như thế nào để mà cãi về cái vấn đề cái sự quyết định của tòa án tối cao năm 1880 mấy đó. Tại vì cái quyết định đó từ hồi đó tới giờ chưa được thay đổi và cũng chưa có được coi như là overturn, có nghĩa là chưa có bị lật ngược lại. Thì cái luật y hệt giống như Khanh nói là cho dù đứa bé được sinh ở đây hợp pháp, cho bố mẹ hợp pháp hay không, cũng có quốc tịch Mỹ, trừ khi bố mẹ là làm cho nhà ngoại giao hoặc là những người thổ dân. Nhưng bây giờ những người thổ dân đó họ sinh đây, họ cũng coi như nước Mỹ, coi như quốc tịch Mỹ hết rồi. Thì nói chung, bây giờ cái nói chung Khanh cũng không hiểu là ông Trump ông đưa ra mấy cái này để làm cái gì, bởi vì ông biết cái này nó đi ngược lại với cái luật của nước Mỹ. Có thể đây là một cái sự tạo ra cái đàn áp cho những cái người mà họ muốn vào nước Mỹ, để mà coi như là họ dọa cho họ, để họ không có muốn coi như là di dân bất hợp pháp vào Mỹ nữa, chứ không phải là gì hết.
Dạ, cũng là một cái biện pháp để ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Tại vì những người tới Mỹ bất hợp pháp, họ đẻ con và họ nghĩ đó là một cái neo để cho họ có thể trở lại Mỹ sau này hợp pháp. Thì Tổng thống Trump thì không muốn những cái trường hợp đó thành một cái gánh nặng cho nước Mỹ. Ông muốn tất cả đều phải theo luật lệ, đều phải theo luật pháp, tức là vào Mỹ hợp pháp rồi mới tính sau. Thì đó là hai cái luồng tranh cãi, hai cái luồng đó là quan điểm khác nhau. Một bên là nói là đây là tu chính án của Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định như thế rồi, sinh ra ở Mỹ là phải có được cái quyền đó ngay, vì cái đó là mình phải trở ngại ngược lại lịch sử, lúc trước là chưa có cái nạn di dân lậu, cũng chưa có cái nạn là vào Mỹ bất hợp pháp nhiều như thế, và có những cái kẽ hở mà bị người ta lạm dụng như thế. Thì tình hình như thế nào thì mình sẽ còn chờ xem, và chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn cập nhật thông tin khi có được những tin tức mới nhất với luật sư Khanh Phạm hàng tuần.
Khanh muốn báo cho chị và quý vị khán thính giả biết một cái tin như vậy, là về cái vấn đề cái xác lệnh của ông Trump này nè, ông đưa ra đó, thì trong cái lúc đó bên tòa Bạch Ốc cũng đưa ra một cái giống như cái sự họ muốn đưa ra một cái sự thay đổi mới cho cái cách mà chấp nhận về bên luật tị nạn. Và quý vị nhớ thông hồi năm 2012, ông Tổng thống Obama ông có đưa ra một cái chương trình gọi là DACA, là cho những cái đứa trẻ nào mà qua đây ở lại bất hợp pháp, và sau những đứa trẻ này có học xong phổ thông hoặc là cao học đó, thì có thể xin ở lại đây coi như tạm thời và có thể đi làm. Thì cái đó được đưa vào cái Federal Register, nó coi như nó được áp dụng thành một cái luật, để mà không phải là cái luật chính sách nhưng mà coi như được áp dụng tạm thời. Thì bây giờ ông Trump á, ông cũng đưa cái xác lệnh của ông này vào trong cái Federal Register để cho qua cái giống như cái comment period và những cái người ta đóng góp ý kiến đó, và ông muốn cái này coi như là một cái luật tạm thời để mà từ đây tới lúc mà coi như là một ai nào đó mà kiện ông mà thua á, thì nó sẽ nằm ở đó, nó có tác dụng lâu dài hơn thay vì cái 90 ngày mà ông đưa ra ngay bây giờ. Thì bây giờ cái Federal Register về cái bill này họ đang trong cái quá trình mà coi như họ duyệt lại, và coi như trong cái quá trình mà những cái người ngoài họ có thể góp ý kiến vào. Thì nói chung nếu mà cái này nó được thông qua thì cái vấn đề cái nội dung của cái xác lệnh này nó sẽ được kéo dài, áp dụng lâu dài hơn chứ không phải trong vòng 90 ngày.
Luật sư Khanh vừa nhắc tới chương trình DACA, tức là tạm hoãn trục xuất, đình hoãn cái việc trục xuất đối với những trẻ em tới Mỹ bất hợp pháp từ khi còn rất nhỏ, được ba mẹ đưa vào Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ. Đó cũng là một cái chính sách siết chặt về vấn đề di trú và tị nạn của Tổng thống Trump. Dạ vâng, bây giờ mình xin dành những cái phút cuối của cái chương trình để giải đáp những cái thắc mắc về di trú từ quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Sau khi mình đã đưa những cái thông tin mới về vấn đề di trú Mỹ, chúng tôi sẽ lần lượt gửi tới luật sư Khanh những cái câu hỏi từ đầu từ trước tới sau nhé. Tony Phạm, diện F4 bao nhiêu năm hả luật sư Khanh?
Dạ thưa anh, diện F4 là thông thường anh đợi cũng phải cỡ 13 năm rưỡi theo cái thời điểm bây giờ mà bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra.
Dạ,
cỡ 13 năm rưỡi.
Dạ Lâm Nguyễn, nộp hồ sơ tại sở di trú có nộp bằng chứng để đi đến kết hôn hay không?
Dạ thưa anh, có chứ. Tại vì giống như em có nói từ tháng 9 vừa qua bên sở di trú họ mới đưa ra một cái cách mà nộp giấy tờ vào. Họ đưa ra chỉ định lại cái cách nộp giấy tờ. Nếu mà trong cái bộ hồ sơ của mình gửi vào mà không có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh cho những gì mình hỏi họ đó, thì sở di trú họ có thể coi như bác cái đơn của mình và không có cần phải đòi mình bổ sung giấy tờ. Nên vậy bây giờ, từ nay về sau, quý vị nào mà có thuê luật sư hoặc là có tự làm những cái đơn với sở di trú, quý vị phải nên nhớ đó là trong cái lúc mà quý vị xin, quý vị phải bao gồm đầy đủ bằng chứng của những cái gì mà quý vị muốn chứng minh cho sở di trú thấy. Còn nếu không, quý vị có thể có cơ hội bị bác đơn nhé.
Dạ, Tuyết Mai Ngô sắp phỏng vấn diện K1. Khi được cấp visa sang Mỹ khoảng bao lâu thì có thẻ xanh? Làm được thẻ xanh?
Dạ thưa chị, thông thường cái K1 thì chị phải vào nước Mỹ trong vòng 90 ngày. Trong vòng 90 ngày lúc mà chị vào nước Mỹ, chị phải cưới cái người mà bảo lãnh cho chị và chị ngay lúc đó chị có thể nộp đơn xin thẻ xanh. Còn cái vấn đề chị đợi bao lâu để có thẻ xanh, cái đó tùy theo cái nơi chị sẽ đang chị sẽ ở bên Mỹ. Tới lúc đó mới biết là bao lâu. Tùy theo những nơi, có nhiều nơi là cả một năm, có nhiều nơi 18 tháng, 19 tháng tùy.
Vâng, Thắng Nguyễn muốn qua Mỹ cần những gì? Câu hỏi rất là chung chung. Trà My không biết là bạn đi bằng cách nào, qua dạng du học hay du lịch hay là qua đi làm. Thì cái câu trả lời mà chung chung nhất cho câu hỏi này thì có lẽ là muốn qua Mỹ cần hợp pháp. Hợp pháp trước rồi tính sau.
Chút là tiền với tình chị. Không phải câu trả lời, không phải chút là tiền với tình, cần tiền hoặc tình.
Vâng, Yến Trần, hồ sơ được NVC xem xét bao lâu, chuyển về cho lãnh sự quán, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, một khi chị làm việc với bên NVC trung tâm thì thực ra nếu mà chị hoàn tất hồ sơ thì trung tâm thì thực sẽ đưa cho chị một cái lá thư nói hồ sơ đã hoàn tất rồi. Và sau đó trong vòng 3-4 tháng sau từ lúc mà chị có cái lá thư đó thì cái ngày phỏng vấn của chị sẽ đưa ra bên lãnh sự quán Việt Nam.
Vâng, yeah. Nguyễn Quang Bình Tuy có EB5 trong 2 năm đầu ở Mỹ có thể nộp đơn các diện khác như EB3 hay không?
Dạ thưa anh, cái đó nói chung là có EB5 rồi, lúc qua đây anh đã có thẻ xanh anh nộp rồi, EB3 làm gì nữa. Tại nếu mà anh nộp EB3 có nghĩa là anh xin lại thẻ xanh mới, cái này nó không có nghĩa lý gì hết. Xin lỗi anh.
Bùi Xuân Cường bị trục xuất ở Nhật, vậy bây giờ có người bảo lãnh đi Mỹ theo diện hôn thê được hay không?
Thưa anh, tùy theo cái vấn đề anh bị trục xuất ở Nhật là như thế nào. Nếu mà anh trục xuất ở Nhật bởi vì về vấn đề hình sự đó thì tới cho bên Mỹ cái người hôn thuê của anh có thể bảo lãnh anh. Nhưng mà nếu mà anh phạm tội hình sự bên Nhật, lúc đó Mỹ vẫn có thể nhìn vào và không cho anh vào. Nên anh phải nói rõ là cái vấn đề anh trục xuất như thế nào, anh ở lại lậu bên Nhật hay sao, hoặc là không có hình sự. Nếu mà anh chỉ ở lậu bên Nhật thì cái đó nó không có áp dụng gì tới về cái vấn đề mà anh muốn được bảo lãnh qua Mỹ.
Vâng, tội di trú thì còn đỡ, chứ còn tội hình sự thì hơi mệt. Vâng, xin hỏi tiếp câu hỏi lúc nãy, lãnh sự quán có quyền bác visa diện EB5 hay không? Trường hợp nào họ phỏng vấn? Bác.
Thưa anh, lãnh sự quán họ có đầy quyền để mà bác những cái visa mà người ta có thể xin. Nếu mà anh không có thể chứng minh được là coi như anh có đủ vấn đề cái nguồn tiền anh không sạch, hoặc là cái vấn đề cái EB5 của anh nó có vấn đề hay gì đó, thì lãnh sự quán họ có thể bác chứ. Không có phải là anh xin là họ sẽ trách cấp. Vâng. Tùy theo những gì anh nộp vào cho họ và tùy theo những bằng chứng anh nộp vào cho họ.
Dạ.
Anh phải chứng minh cho họ thấy là những cái gì đó đúng theo luật thì tới lúc đó họ có thể cho. Còn nếu mà anh có vấn đề vì trong cái quá trình anh khai hoặc xin, lãnh sự quán họ có thể bác hoàn toàn.
Vâng, phải hợp pháp và hợp lý đó. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Chu Công Cẩn, có cách nào du lịch từ Nhật qua Mỹ hay không? Anh tôi có visa Nhật 5 năm.
À, dạ thưa anh, cái luật Mỹ nói là nếu mà anh không phải là người thường trú nhân bên cái nước mà anh đang ở, hoặc là người có quốc tịch nước mà anh đang ở, thì lúc mà anh muốn xin visa anh phải về cái nước mẹ đẻ của anh và nước anh có quốc tịch để mà xin visa qua Mỹ. Ví dụ trong cái quá trình của anh nói là người anh của anh qua có visa đi qua Nhật và qua bên Nhật, là muốn từ Nhật bên Mỹ, xin lỗi anh, cái đó nó không có tác dụng được. Bởi vì cho dù anh của anh là người có quốc tịch Việt Nam qua visa bên Nhật đi chẳng hạn, vẫn là người có quốc tịch Việt Nam, có nghĩa là sao? Phải xin cái visa để mà từ Việt Nam đi qua Mỹ.
Vâng, Phương Phạm nộp đơn xin nhập tịch Mỹ gửi qua mail, đường bưu điện hay là trên mạng trực tuyến?
À, dạ thưa chị, thông thường thì theo cách em làm, em lúc nào em cũng gửi qua mail, em không có biết là cái N400 được gửi qua bên internet đâu nhé.
Dạ, Nguyễn Ly Ly diện F3 ngày ưu tiên 8 tháng Giêng 2008, lúc đó con trai em 12 tuổi. Vậy 2 năm nữa cháu có được đi theo cha mẹ hay không?
À, dạ thưa chị, nếu mà chị nói năm 2008 con trai của chị là 12 tuổi, bây giờ cái vấn đề là chị phải cho em biết cái ngày ưu tiên và cái ngày sở di trú họ chấp thuận và cái tuổi con cái của chị ngay bây giờ.
Dạ,
Tại vì
ngày
cái
ưu
hồ sơ
tiên
của chị.
là tháng Giêng 2008, lúc đó con trai 12 tuổi, cháu sinh năm 2006.
Có nghĩa là bây giờ con trai của chị 22 tuổi, còn cái ngày sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ của chị nữa, cái ngày đó ngày nào, và bây giờ cái hồ sơ của chị chưa có đáo hạn. À, chị đợi ít nhất cũng cỡ 1 năm, 1,5 năm nữa mới đáo hạn. À, nếu vậy, nếu mà dùng cái bài toán á, nếu mà sở di trú họ dùng ít hơn 3 năm để mà duyệt cái hồ sơ và chấp thuận cái hồ sơ I-130 thì cơ hội là con của chị có thể không có đi theo được. Nhưng mà nếu mà sở di trú họ dùng cỡ hơn 3 năm, 4 hoặc 5 năm để mà duyệt cái hồ sơ và họ chấp thuận thì tới cái ngày đáo hạn, yes, con chị có cơ hội để mà đi. Nhưng bây giờ hồ sơ chưa đáo hạn là một. Cái thứ hai, em không có biết cái ngày mà chấp thuận là ngày nào nên em không có tọa tính được cho chị.
Vâng, Quang Lộc, xin hỏi luật sư theo diện EB3 mất bao lâu?
À, thưa anh, nếu mà anh làm đúng theo diện EB3 á, thì cho cỡ 1 năm, 1,5 năm là cùng. Tại vì cái labor certification thông thường 6 tháng là xong. Một khi cái labor certification xong, anh khai cái đơn I-140, cái đó là cỡ cũng 6 tháng nữa, trừ khi anh muốn trả tiền premium process. À, còn xong, nếu mà anh ở nước ngoài, anh qua cái National Visa Center để mà xin visa thì bao gồm cỡ 6 tháng nữa. Nên tổng cộng cái thời gian này cỡ 1 năm tới 1,5 năm, nếu mà anh làm đúng hết. Nó có thể kéo dài hơn tới cỡ 2 năm là cùng.
Vâng, Mai Trần muốn đi dự đám cưới ở Mỹ một người thân đó thì làm visa gì?
À, dạ thưa anh, nếu mà anh muốn đi dự đám cưới bên Mỹ thì anh làm cái visa đi du lịch B1, B2, Business or Pleasure. À, thì cái đó là giống như Khanh với chị Trà My có nói rất nhiều lần, cái cơ hội mà bên lãnh sự quán họ bác cái đơn này rất là cao, cỡ 80-85% rồi bị bác. Nên nếu mà anh có thể chứng minh được anh có lập gia đình, có con cái, công ăn việc làm, nhà cửa, bên Việt Nam á, và có những cái gì để mà níu kéo anh trở về thì lúc đó cái cơ hội anh đi qua đây sẽ cao hơn.
Vân Huy Lê nộp hồ sơ bảo lãnh 3 tháng 7, hồ sơ nằm ở trung tâm Texas, thường đợi bao lâu? Địa chỉ ba ở Việt Nam thay đổi thì làm sao để thay đổi địa chỉ đó?
À, thưa anh, nếu mà anh mới nộp tháng 7 thì cái hồ sơ này còn phải đợi một thời gian nữa, tại vì những người có quốc tịch muốn bảo lãnh bố mẹ, nếu mà làm cái hồ sơ mà không có vấn đề gì hết, thì kéo dài cỡ 1 năm tới 1,5 năm từ cái ngày mà mình nộp sở cho sở di trú tới cái ngày mà mình qua trung tâm thị thực tới cái ngày mà coi như mình lấy cái phỏng vấn. Còn nếu mà trong cái nên anh còn phải đợi hơn lâu nữa đó, tại vì cái này mới có 4 tháng à, chưa đâu tới đâu đâu. Còn cái thứ hai về cái vấn đề mà ba của anh đổi địa chỉ thì cái nó anh không cần phải khai bây giờ, tới lúc mà anh quay qua bên trung tâm thị thực để mà làm cái đơn DS-260 hoặc là về lãnh sự quán, tới lúc đó anh có thể báo cho họ biết là cái địa chỉ đã thay đổi rồi.
Vâng.
Thì cái đó anh không cần phải báo cho sở di trú ngay bây giờ, anh để cho họ duyệt cái đơn I-130 đi. Tới lúc nào mà quay bên trung tâm thị thực tới lúc đó anh hãy bổ sung vào giấy tờ anh nói là bố anh đang ở địa chỉ mới.
Vâng, Caro Trần xin hỏi F4 thời gian bao lâu?
À, dạ thưa chị, F4 là thông thường có 13 năm 6 tháng à, nếu mà
Hiện
chị
đã
chưa nộp
duyệt
hồ
tới
sơ.
đâu rồi thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, cái ngày đáo hạn của hồ sơ F4 là bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2005.
Vâng, Việt Anh Trần, vì sao thời gian đợi hồ sơ F4 hoặc là các cái diện F khác á, ngày càng lâu so với trước đây?
À, dạ thưa anh, bởi vì cái vấn đề là sở di trú Mỹ mỗi năm họ chỉ cho một cái con số nào cố định để vào nước Mỹ, và anh cứ nhớ có mỗi năm thì có rất nhiều người ta xin khai đơn, nên vì vậy một khi và những cái người khai đơn họ phải đứng theo cái thứ tự của họ. Nếu mà sở di trú họ có trong cái năm đó họ không có đủ cấp visa để họ cấp thì có cái ngày đáo hạn nó phải tụt lùi lại, có nghĩa là nó phải đi nó thụt lại rồi phải phải đợi lâu hơn. Thì cái này nó nói chung nó quay ngược về cái sự hạn chế của nước Mỹ, họ cho bao nhiêu visa 1 năm để vào nước Mỹ về cái vấn đề là di cư hoặc là di cư về di dân hoặc là di cư về lao động. thì mỗi năm họ chỉ nước Mỹ chỉ có thể cấp được 455.000 visa cho những cái dạng này thôi, và có nhiều lúc mà mấy cái hạng giống F3, F4 mỗi năm họ chỉ cấp được 20 mấy ngàn visa cho 160 mấy nước. Thì nói chung cái nước nào có nhiều người thì xin thì những cái người đó họ phải đứng họ đợi lâu hơn, giống như vì vậy nên nước Tàu nè, nước Ấn Độ, nước Mỹ, nước Phi luật tăng, những cái người đó họ phải đợi lâu hơn ngoài những cái người khác. May là người Việt Nam mình chưa có một cái thống kê riêng cho người mình đó. Nếu mà người Việt Nam mình có thống kê riêng có nghĩa cái ngày mình đợi sẽ lâu hơn nữa so với những cái nước kia.
Vâng, mà cái diện F4 anh chị em mà mình đợi trung bình là 14 năm, tức là mình nghĩ trong cái diện này người Việt Nam cũng chắc là nộp hồ sơ nhiều lắm đây. Vâng, John Trần xin chào, cho em hỏi là con rể bảo lãnh mẹ vợ du lịch được không?
À, dạ thưa anh, cái từ bảo lãnh là không đúng. Anh có thể viết lá thư để anh mời. Còn về vấn đề bảo lãnh thì không. Anh có thể viết lá thư mời coi như người mẹ vợ của anh để qua đây với cái visa B1, B2. Còn cái vấn đề anh bảo lãnh thì no, con rể không có thể bảo lãnh được người mẹ vợ hoặc bố vợ hoặc gì đó. Mà anh có thể viết lá thư mời và anh có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính cho bác nếu mà anh muốn.
Trà My rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình đến phút cuối, và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới. Chúng ta sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi còn nợ lại và mong quý vị trở lại để đặt câu hỏi tiếp với luật sư Khanh nhé. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều ạ.
Em cảm ơn chị Trà My và Khanh, cảm ơn quý vị các khán thính giả của Đài Voi và Đài Voi. Kính chúc quý vị một buổi đêm an lành.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Anh Dũng hỏi: Bác sĩ cho con hỏi, con nay 17 tuổi, nam giới, khoảng hơn một năm nay, trên mặt bị nhiều mụn trứng cá. Có những mụn lớn quá, con lấy tay bóc ra, còn bị nhiễm trùng và giống như để lại sẹo. Bác sĩ cho hỏi tại sao mới trước đó da mặt con còn sạch láng mà bây giờ lại bị nhiều mụn như vậy? Có thuốc hoặc cách nào chữa không và có thể chữa khỏi hẳn không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời thư của thính giả Nguyễn Anh Dũng về vấn đề mụn trứng cá. Thì người hỏi 17 tuổi thì tôi xin trả lời rất tổng quát, vì chúng ta không có bàn riêng một cá nhân mà chỉ có những cái thông tin tổng quát mà thôi, và không, xin nói trước là chúng ta không có giúp một cái người nào đó tự chữa bệnh của mình. Thì nói chung mụn trứng cá là những cái vết sần nó ở trên mặt. Thì từ tiếng Anh những cái vết sần này người ta gọi cho chính xác là gọi là cái papule. Papule là những cái vết mà nó nổi lên mặt và mình sờ được. Thì da mặt hay là da bất cứ chỗ nào khác thì nó có những cái chân lông. Và ở dưới cái chân lông đó nó có một cái chúng ta gọi là nang lông, tiếng Anh gọi là hair follicle. Thì cái nang lông đó nó sản xuất ra cái sợi lông hay là cái sợi tóc. Và cùng đi theo đó thì có cái tuyến nó sản xuất ra cái chất nhờn. Tôi thấy ở Việt Nam thì người ta gọi là chất bã nhờn, nhưng mà chúng ta gọi cho tiện lợi chất nhờn gọi là sebum, S-E-B-U-M. Thì nơi đây là những cái chân lông đó nó xảy ra những cái hiện tượng như là cái chân lông đó nó sản xuất cái chất sừng quá nhiều, và tiếng Anh người ta gọi là hyperkeratinization. Chất sừng là cái chất mà chất cứng, nó bao bọc cái da chúng ta để che chở cho cái da đó. Và có hiện tượng viêm và nó gây ra những cái vết sần mà chúng ta nói đó. Và cái những khi mà cái đó đã sưng thì chúng ta gọi cái đó từ cái trong y khoa tôi gọi là comedo, viết là comedo, comedo. Khi mà số ít thì chúng ta gọi là comedo, mà nếu mà nói nhiều plural thì người ta gọi là comedons. Thì comedons là những cái nang lông nó bị các cái tế bào chết và những cái chất nhờn làm cho bị tắc nghẽn cái đường thoát ra của nó. những cái comedon trắng thì từ tiếng Anh người ta gọi là white comedo hay là white head, là cái đầu trắng. Lúc mà nếu mà nó chưa tiếp xúc với là cái không khí ở ngoài và cái miệng của nó còn đóng lại, và có lẽ vì cái vấn đề khi mà nó có cái lòng trắng ở trên đó, khi mà người ta nặng mụn ra người ta thấy giống cái trứng cá, bởi vì Việt Nam mình chúng ta gọi là mụn trứng cá. Thì khi mà cái comedo nó hở ra ngoài không khí thì nó trở thành một cái comedo đen, do chúng ta nói theo tiếng Anh là black comedo, hay là người ta gọi là black head, là cái đầu đen, là do trong cái đầu đó nó có chứa những cái chất melanin, mà mình thấy nó có vẻ dơ, nhưng mà thật sự đó không phải là cái chất dơ mà nó là cái chất melanin thôi. Thì những cái comedo này nó bị nhiễm trùng với vi khuẩn, một con vi khuẩn tên là Propionibacterium acne, và nó gây ra những cái mụn mủ, đôi khi nó trở thành những cái mụn mủ. Và một trường số trường hợp nữa thì nặng hơn, thì cái mô liên kết là những cái mô mà nó chống đỡ cái da của chúng ta, nó phát triển quá mạnh, cộng thêm nữa cái viêm, và nó gây ra những cái mụn lớn giống như là cái cục. Và trong tiếng Anh thì người ta gọi là hypertrophic, gọi là lớn quá. Và nodule, nodule là nó giống như cái hạt, cái nốt. Thì tôi xin tạm dịch đó là những cái mụn phì đại. Thì nó thường xảy ra ở người trẻ trong và sau cái thời kỳ dậy thì, chừng mười mấy tuổi, nói chung bên Mỹ người ta nói là teenagers, và hoặc là trước đó một chút. Và nó cũng có ở người lớn. Cái bệnh này nó dai dẳng và tái đi tái lại trong cái tuổi đó. Và ở Mỹ thì người ta ước tính là chừng 50 triệu người mắc cái bệnh mụn trứng cá. Và nếu mà tính những cái người teenager thì hết 85% là bị cái chứng này. Và nói về chi phí, người Mỹ thì khi nào cũng tính cái chi phí, thì mỗi năm cái nền y tế ở Mỹ chi phí chừng 3 tỷ đô la cho cái bệnh này. Thì mặc dù bệnh không có gây hậu quả trầm trọng về lâu dài, đa số thì nó sẽ từ từ nó bớt, nhưng mà cái vấn đề thẩm mỹ là chính, và đôi khi có thể làm cho cái người thanh thiếu niên bị trầm cảm, họ gây cái rối loạn về giao tiếp xã hội, là họ nó mặc cảm về cái da mặt của mình. Và ngoài ra thì nó có thể để lại theo lâu dài ở trên mặt và nó ảnh hưởng về cái ngoại hình sau này. Thì trường hợp vì thính giả đặt câu hỏi mà là một số người họ hay nặng mụn, và hoặc là họ rạch cái mụn không có đúng cách, hay là không có cần thiết, nói chung là chúng ta không có cần rạch đa số, thì cũng có thể gây nhiễm trùng. Và nếu mà chúng ta nặng cái mụn đó xung quanh cái vùng mũi và miệng, tính ra là cái vùng cái môi trên cộng với cái vùng giữa hai mắt mà đi xuống như cái hình tam giác xung quanh cái mũi, thì nó có cái nguy hiểm, có thể nguy hiểm vì cái vi khuẩn ở trong cái mụn đó nó có thể lan vô những cái xoang tĩnh mạch nó nằm ở trong đầu, và nhiều khi có thể ở trong cái hộp sọ của chúng ta, và nhiều khi đe dọa tới tính mạng. Thì cái mụn trứng cá nó xảy ra lúc dậy thì, bắt đầu tuổi thanh thiếu niên chúng ta đã nói, và có nhiều nguyên nhân gây ra. Thì ở nam cũng ở người nữ giới, thì lúc mà tuổi dậy thì là cái lúc này cái hormone nam giới nó tăng lên nhiều ở trong người đó. Thì ngay trong cái cơ thể phụ nữ thì cũng có những cái hormone nam giới này, tiếng Anh gọi là male hormones, gồm những cái chất như là testosterone, androstenedione. Ở phụ nữ thì nó do cái buồng trứng tiết ra cái tuyến thượng thần, là nó những hai cái tuyến nhỏ nó nằm hai trên hai cái thần, nó cũng tiết ra chất này, và cái tế bào mỡ nó cũng có những cái hormone đó. Và những cái hormone này thì nó là cái chuyện sinh lý bình thường, nó cần thiết cho cái cơ năng của hệ sinh dục, về xương, về gan, về thần và những cái cơ bắp, cái cơ năng bình thường của nó, ngay đối với cái người phụ nữ hay là cái người con gái. Nhưng mà phần ở người đàn bà thì phần lớn cái hormone nam này nó sẽ được chuyển hóa thành cái hormone nữ. Nó là một cái bước trong cái quá trình tạo ra cái hormone nữ là estrogen. Tuy nhiên nếu mà các cái hormone nam này nó được sản xuất nhiều quá thì người con gái có thể bị mụn trứng cá nặng. Và đây tôi xin nhấn mạnh đây thì là một cái yếu tố nhỏ trong cái vấn đề bệnh trứng cá mà thôi. Và cái có thể đôi khi chuyện hiếm hơn đi kèm theo cái mọc râu nhiều ở trên mép và dưới cằm, từ tiếng Anh người ta gọi là hirsutism, có nghĩa là nó nhiều lông tóc quá, hay là cái người đó có thể mất rụng tóc, cái đầu nó bị hói theo cái dạng đàn ông, tự nhiên là phía trán hai bên nó cái hói đầu nó đi sâu vào giống như cái chữ V đó. Và nặng hơn thì người phụ nữ có thể tắc kinh, mập hoặc là bị bệnh tiểu đường, bệnh buồng trứng, nó có nhiều nang và kèm theo quá nhiều lông và râu. Thì tất cả những cái điểm đó đi tạo ra nên một cái hội chứng mà cũng ít gặp thôi, gọi là polycystic ovary syndrome, gọi là một cái hội chứng của buồng trứng mà có nhiều nang, đa nang. Ngoài ra thì có mụn trứng cá hay không, nhiều khi nó còn tùy thuộc vào cái yếu tố di truyền và yếu tố dinh dưỡng. Có vẻ như là những cái thức ăn ngọt hay là những cái chất mà có chứa đường tinh bột mà hấp thụ nhanh. Cái đây tôi xin nói cái ý niệm này là một số thức ăn, tuy là tinh bột là đường nhưng mà có một số thức ăn nó tạo làm cho cái đường máu của chúng ta tăng lên nhanh, trong lúc một cái số thức ăn khác nó cũng có tinh bột, nó cũng có đường nhưng mà nó đi vào máu từ từ thôi. Thì cái đó người ta tính bằng cái gọi là glycemic index. Thì những cái chất tinh bột, những chất đường, carbohydrates mà nó có cái glycemic index cao thì những cái ăn những cái đó vô thì cái đường trong máu nó lên xuống nhiều hơn, là vì nó đi vào máu lẹ hơn. Hay là những cái người mà ăn nhiều, uống xài nhiều sữa bò, nhất là cái điểm này cũng hơi thú vị, là cái những uống skim milk. Chúng ta, một số người lớn chúng ta không có uống sữa bò mà nguyên chất, mà chúng ta uống skim milk để bớt mỡ, thì cái sữa skim milk làm cho cái người uống đó dễ bị mắc buồng trứng cá hơn, nhưng mà chúng ta không hiểu tại sao. Một điểm thực tế nữa là ví dụ như sau khi ăn những cái món mà có dầu nhớt như là pizza, hay là chúng ta nấu pizza hay là đồ chiên xào, thì trên mặt có thể bám những cái chất mỡ, thì chúng ta cũng nên rửa sau khi ăn những cái đồ đó. Và một điểm nữa là một số người ở trên cái da đầu của họ, họ có chất nhờn từ da đầu xuống, nó nhiều, là cái sebum mà chúng ta nói từ đầu đó, nó nhiều lắm và nó xuống trên mặt. Nó làm nghẹn những cái nang lông, râu ở trên mặt, thì những cái người đó cũng nên gội đầu mỗi ngày. Nhiều khi mình săn sóc cái da mặt, mình không có để ý tới cái da đầu. Và nói về cái thực tế thì một số bác sĩ hay là một số người họ chuyên về sắc đẹp, hay là họ có thể lấy những cái comedo bằng cách họ dùng những cái vòng, cái loop, nó gọi là round loop extractor, những cái vòng như là cái đồ ngoái tai, họ đè lên trên cái đó và họ lấy những cái comedo này ra. Hay là có những cái người tới đi mở mỹ viện, người ta làm gọi là chemodermabrasion, có nghĩa là người ta lột cái da đó bằng hóa chất. Hay là một số nơi người ta quảng cáo, người ta làm laser bằng cái chất laser, nó đi sâu dưới cái lớp da, dưới lớp da ngoài, nó đi xuống sâu và nó giảm bớt cái việc sản xuất những cái chất nhờn và nó giết những cái vi khuẩn dưới da mà nó không có hủy hoại cái phần phía trên của cái da. Thì đó là những cái điều mà ở những cái nơi mỹ viện hay là một số bác sĩ ngoài da họ làm, nhưng mà đại đa số những cái người bị mụn thì không có cần những cái dịch vụ như vậy. Thì cái phần chính của cái trị liệu đối với phần lớn của những cái người teenager hay là những cái người thanh thiếu niên, thì cái phần chính là hiệu nghiệm hơn cả là chữa bằng thuốc men. Và cái chữa trị mụn trứng cá cũng tùy theo cái mức độ nặng nhẹ và cái chuyện xếp loại thế nào là nặng, thế nào là nhẹ thì nó chưa thống nhất lắm. Nhưng mà chúng ta có thể tóm tắt như sau. Và cái này dựa vào những cái tin tức của cái Hàn Lâm Viện về bệnh da của Mỹ, là American Academy of Dermatology. Thì thứ nhất là cái nói về mụn trứng cá nhẹ, thì khi mà những cái mụn trứng cá này nó chiếm 1/4 của mặt thôi, và có ít nhiều nốt sần và có vài cái mụn mũ, nhưng mà không có thuộc về cái loại nodules, không có loại phì đài, nó không có đóng cục và không có thẹo, đó là cái mụn trứng cá nhẹ. Và những cái chất người ta dùng là những cái chất gọi là acid của vitamin A, có nghĩa là nó liên hệ, nó tương tự như vitamin A nhưng mà không phải hẳn là vitamin A. Và dùng, nói theo tiếng Việt Nam chúng ta là nó là khu trú, có nghĩa là dùng một cái local, một cái tiếng Mỹ người ta gọi là topical, là ngoài da thôi. Đó là những cái vitamin A acids, tiếng Anh người ta gọi là topical retinoid, viết R-E-T-I-N-O-I-D. Ví dụ như trên thị trường thì có những cái thuốc gọi là tretinoin, và cái tên thương mại thường gặp ở bên Mỹ gọi là retinoid, hay là Renova, hay là Avita. Có một cái chất khác nữa cũng thuộc loại này là khá phổ thông là Adapalene, viết là A-D-A-P-A-L-E-N-E. Nó phổ thông là vì đây là cái thuốc loại này mà duy nhất mà ở bên Mỹ bạn không có cần toa. Và viết là cái tên thương mại của nó là Differin, viết là Differin, nó bán không có cần toa, over the counter. Và những cái chất khác nữa là tazarotin hay là isotretinoin, thì cái chất isotretinoin thì họ không có dùng ở Mỹ. Đó. Thì nói chung những cái thuốc này, những cái thuốc retinoin này, cái FDA là cái cơ quan quản trị thuốc men và thực phẩm ở bên Mỹ, họ chấp nhận cho bệnh nhân trên 12 tuổi dùng. Riêng có một cái chất gọi là azelaic acid, azelaic viết là A-Z-E-L-A-I-C, 20%. Thì nó cũng có tác dụng chống vi khuẩn, nó giảm những cái comedone đầu đen, nó giảm viêm, nó dùng cho những cái da nhạy cảm. Và đối với cái người Á Châu hay là người Việt Nam chúng ta thì thích da trắng thì có thể nó thú vị là nó làm tẩy những cái vết nám sau khi bị mụn. Là do nó tác dụng lên trên cái tế bào mà sản xuất sắc tố melanin. Là cái, thì cái azelaic này được trích từ những cái mệ cốc, là những cái grains, và những cái men là yeast. Và ngoài cái việc mà chống mụn thì nó được dùng trong những cái mỹ phẩm mà người ta thường hay quảng cáo cho các bà dùng để cho làm da trắng hơn. Bây giờ chúng ta nói đến một cái chất cũng phổ biến gọi là benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide là một cái thuốc dùng để rửa mặt bị mụn trứng cá. Cái thuốc này nó làm cho cái da khô và sau đó nó làm cho lột da. Lột da tiếng Anh người ta gọi là peeling. Và nó cũng có tác dụng sát trùng. Mà cái vi khuẩn nó không có lợn thuốc, như là trường hợp nếu mà chúng ta kháng sinh, nó không phải là một cái antibiotic mà nó chống lại cái vi trùng, nhưng mà thường thường cái con vi khuẩn nó không có lợn thuốc. Và thuốc còn được dùng để tẩy màu tóc hay là tẩy răng, thì cái thuốc này nói chung là một cái loại mà tẩy màu. Và những cái nó bán được cái dạng gọi là gel, nó sệt sệt, hay là cream thì nó có nhiều nước hơn. Liquid là cái nước rửa, thì những người ta dùng cái dạng nước liquid đó để người ta rửa mặt một hai lần một ngày. Còn cái dùng cái dạng gel hay là dạng cream thì người ta thoa lên và người ta để ở trên mặt đó. Và người ta bán ở những cái nồng độ khác nhau từ 2,5%, rồi 5% và 10% là đại khái là những cái nồng độ khác nhau. Những cái đồng độ cao hơn thì có thể là cần phải mua theo toa của bác sĩ nếu mà ở Mỹ không có mua tự do được. Và nói về cái thuốc khác là cái thuốc kháng sinh. Kháng sinh là antibiotics. Thì có cái loại kháng sinh thoa da gọi là topical antibiotics, như là người ta dùng cái erythromycin là một cái kháng sinh phổ biến. Hầu như ở Việt Nam ai cũng có dùng. Thì cái đồng độ là 2%. Hay là clindamycin, viết là C-L-I-N-D-A-M-I-C-I-N, 1%. Thì cũng dùng cho việc chữa trong cái bệnh mụn nhẹ. Với là tác dụng của nó là kháng sinh, thì nó diệt những cái con vi khuẩn và nó làm giảm, nó còn ngoài ra nó còn cái tác dụng giảm viêm, anti-inflammatory. Tuy nhiên là chúng ta nên kết hợp hai cái kháng sinh này, một trong hai kháng sinh này với là một cái những cái thuốc mà chúng ta vừa kể trước đây. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ dùng kháng sinh một mình thì dễ làm cho cái vi khuẩn nó lợn thuốc. Nếu mà trường hợp mà không bớt thì nhiều khi người ta kết hợp ba thứ thuốc khác nhau. Và một số thuốc như là benzamycin topical gel containing 5% benzoyl peroxide and 3% erythromycin. Là có một cái thứ thuốc nó tên là benzamycin, ở trong đó nó có nó là cái thuốc thoa mà trong đó nó có sẵn 5% benzoyl peroxide với là 3% là erythromycin. Nó kết hợp một cái kháng sinh với lại benzoyl peroxide. Hay là cái thứ thuốc nữa tên là Duac, viết là D-U-A-C, thuốc này mắc tiền hơn. Thì ở trong đó người ta đã kết hợp một cái phần là benzoyl peroxide với là một cái kháng sinh là clindamycin. Bây giờ chúng ta nói trường hợp người bị trứng cá, mụn trứng cá mà trung bình, có nghĩa là họ bị hết nửa một bên mặt. Tính cái diện tích của mặt thì hết một nửa, chứ không phải là bên trái hay là bên phải. Và họ có nhiều nốt sần, nhiều cái papule, nhiều cái comedo. Họ có cái nút thì nó bị mũ gọi là pustules. Và một vài số thì họ bị cái nốt phì đại và họ có luôn những cái vết thẹo, một số ít. Và những cái người này thì cũng như vậy, nhưng mà chữa trị bằng cách kết hợp 2-3 thứ thuốc mà thoa và rửa và chúng ta vừa nói trên, nhưng mà người ta cộng thêm cho cái kháng sinh thay vì thoa thì kháng sinh uống, như là tetracycline là cái loại thuốc thường nhất. Một cái loại cũng giống trong cái nhà gia đình tetracycline là minocycline và hay là doxycycline. Và thường thường thì người ta cần phải dùng nhiều tháng, 3 tháng. Và người ta khuyên mình cố gắng nên giới hạn đó trong vòng chừng 3 tháng thôi. Đừng có lâu hơn, là tại cái thuốc gì thì nó cũng có vấn đề. Riêng những cái thuốc tetracycline này thì không có được dùng nói chung cho những cái trẻ em 10 hay là 9, 10 tuổi trở xuống. Là tại vì trong lúc đó là những cái em này, những cái răng mà nó đang thành hình, thì cái thuốc tetracycline hay là tương tự như minocycline nó có vẻ làm hư mấy cái răng của các em. Nó làm cái răng đó vàng và cái cấu trúc của nó không có bình thường. Và nếu cần thì riêng đối với phụ nữ, một số người phụ nữ như chúng ta đã nói ở trên đó, thì họ có cái chất mà hormone nam nhiều quá, thì có thể bác sĩ sẽ tính thêm là dùng cái thuốc ngừa thai cho họ, gọi là cái thuốc ngừa thai kết hợp, từ tiếng Anh người ta gọi là combined oral contraceptives. Thì cái FDA ở bên Mỹ họ chấp nhận một cái cho cái mục đích này một cái số thuốc ngừa thai mà trong đó có cái chất norgestimate hay là norethindrone acetate cộng với là cái chất etinin estradiol. Thì những cái estradiol là cái chất phụ nữ, hormone phụ nữ, thì nó giảm cái tác dụng của cái chất androgen, cái chất hormone nam ở trong cái cơ thể những cái người mà có những cái dấu hiệu nam hóa như là nhiều lông, nhiều râu mà chúng ta vừa nói. Ngoài ra có một cái chất khác gọi là spironolactone, nó là một cái chất lợi tiểu, nhưng mà ở trong cái trường hợp này một số bác sĩ có thể dùng để mà nó giảm cái ảnh hưởng của cái chất androgen, của chất hormone đàn ông. Và thì dùng cái thuốc này thì phải có cái nguy cơ là nhiều khi cái chất potassium ở trong máu tăng cao, thì cái chuyện này, những cái thuốc này cần phải bác sĩ biên toa và hướng dẫn dùng cho bệnh nhân, không có thể dùng một mình được. Còn những cái trường hợp mà không khỏi thì người ta mới nghĩ đến một cái là nước cuối, là người ta dùng một cái thuốc rất là hiệu nghiệm gọi là isotretinoin, viết là isotretinoin. Đó, cái thuốc này uống, và cái tên thương mại ở bên Mỹ phổ biến gọi là Accutane, viết là Accutane. Thì cái viên này nó là những cái viên nhộng và mềm, nó gọi là soft gelatin capsules. Nó có 10mg thì nó màu hồng, 20mg thì nó màu maroon, maroon là màu nâu, và 40mg thì nó màu vàng. Và cái thuốc này nó có khả năng gây quái thai. Nếu mà cái người phụ nữ uống trước, ngay trước khi có thai, ngay trước khi mà thụ thai, hay là uống trong lúc có thai, và cái người có bầu cũng không được uống thuốc này. Và bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa da giải thích rõ ràng về cái phản ứng phụ quan trọng này, là cái phản ứng gây quái thai. Và bác sĩ trước khi biên toa là phải bảo đảm là bệnh nhân không có bầu lúc dùng thuốc. Người ta phải thử cái người bệnh đó hiện đợi cái thử test có bầu hay không. Và bệnh nhân được ngừa thai trong cái suốt thời gian mà dùng cái thuốc đó, mà không những ngừa thai với một phương tiện mà phải ngừa thai với hai phương tiện. Có nghĩa là ví dụ một cái người bệnh nhân đó họ phải uống, họ phải dùng áo mưa trong lúc giao hợp, một condom, và ngoài ra chuyện đó họ không phải uống thêm thuốc ngừa thai để mà cái khả năng mà có bầu không có xảy ra, là vì cái người uống cái thuốc này sẽ bị gần như là một cái tỷ số rất cao là sẽ bị sinh ra quái thai. Những cái đứa trẻ nó bị dị dạng về cái đầu của nó, về bộ óc cũng bất bình thường, và nó có thể đần độn sau khi sinh ra. Thì ở Mỹ người ta gắt ở cái điểm này, và đa số thì theo tôi nghĩ phần đông là chỉ có bác sĩ dermatologist thì họ dùng cái này cho bệnh nhân, là tại vì cái trách nhiệm lớn quá. Bệnh nhân phải ký xác nhận mình là hiểu tin tức về cái thuốc, về cái phản ứng của thuốc, và đồng ý, gọi là informed consent, là mình đồng ý, nhưng mà mình phải hiểu mình đồng ý cái chuyện gì. Và bác sĩ phải ghi trong hồ sơ rõ ràng là có đưa những cái tin tức đó cho bệnh nhân. Và có một cái chương trình online gọi là I Pledge, là khi mình đến đó rồi mình đi qua những cái họ giải thích cho rồi mình đã hiểu hết rồi, thì khi đó thì bác sĩ mới yên tâm mà biên thuốc cho mình được. thì người phụ nữ mà ngay mà nếu mà người phụ nữ ví dụ một cái người mà dược sĩ họ tiếp xúc với thuốc, họ đếm thuốc, hay là cái người vợ lấy thuốc cho người chồng, mà nếu mà người phụ nữ đó có bầu thì cũng không có nên tiếp xúc với viên thuốc, là vì cái bột thuốc đó đụng vô tay hay là khi mình bỏ vào miệng thì nó hoặc nhưng mà có, nó có thể hấp thụ qua da nữa. Và cái người uống thuốc đó cũng không có được hiến máu một tháng sau khi ngưng thuốc. Và để ý, và trong vòng 6 tháng sau khi uống cái thuốc mà Accutane, isotretinoin hay là Accutane này, không có được đi lột da mặt, không có được dùng laser để lột da mặt, là vì có thể gây ra thẹo hơn là nhiều hơn là bình thường. Đó là chúng ta nói về cái thuốc Accutane xài trong một cái số trường hợp mà tuy là trung bình nhưng mà chữa không có kết quả với thuốc khác thì bác sĩ có thể nghĩ tới cái chuyện xài thuốc này. Còn bây giờ nói đến cái mụn trứng cá mà nặng thì khi đó là cái những cái bệnh này nó chiếm đến 3/4 cái diện tích của cái mặt của người bệnh nhân. Nó có nhiều nốt sần, nó có nhiều mụn mũ, nó nốt phì đài, những cái nodule, hypertrophic nodules, và nó có nhiều thẹo. Thì thường đó là người ta bắt đầu người ta cho cái người đó uống kháng sinh kèm theo với những cái biện pháp phụ đó. Và hoặc là người ta có thể kết hợp hết mấy cái phương pháp mà vừa uống trụ sinh, vừa kháng sinh, vừa thuận những cái thuốc thoa kể trên. Ví dụ cái kháng sinh này không bớt thì người ta có thể đổi qua cái kháng sinh khác. Và cũng như hồi nãy tôi nói là đối với những cái bệnh mà trung bình thì cái lựa chọn cuối cùng là dùng thêm isotretinoin uống. Và xin nhắc lại thêm lần nữa là phải theo hướng dẫn sát sao của bác sĩ chuyên môn. Thì tôi có đưa ra cái liều là để chúng ta có một cái hệ để mà tham khảo, chứ chúng ta tôi không có cho cái liều nói đây để mà giúp cho bệnh nhân mà tự đi mua thuốc uống. Và tôi xin nhấn lại cái điểm mạnh này về cái vấn đề trách nhiệm về thông tin. Thì cái thuốc Accutane này thì nói chung người ta dùng trong vòng chừng 15 đến 20 tuần, và người ta tính theo cái cân nặng của cái người bệnh. Đại khái là cứ 1 kg cân nặng của người bệnh thì người ta xài nửa miligram hay là một cho tới 1 mg. Và xin nhắc thêm lần nữa là cái chuyện này là cái chuyện của bác sĩ chuyên khoa về da. Và nên nhớ là ngoài cái khả năng gây quái thai thì có rất nhiều phản ứng phụ như là da khô hay là niêm mạc khô hay là chảy máu mũi, viêm kết mạc con mắt cũng bị ảnh hưởng nữa. Cái kết mạc và cái cornea của con mắt nó vì nó bị rối loạn trong cái chất tiết, những cái chất nhờn nó sẽ là có thể làm hư cái kết mạc khô mắt, hay là đục giác mô, hay là đục con mắt, đục cái cornea, hay là những cái có một số người thì cái áp suất ở trong đầu nó tăng lên, nó sưng cái đáy mắt gọi là papilledema, hay là đau cơ bắp, đau bắp thịt, xương, phát triển xương không có bình thường ở những cái người còn tuổi vị thanh niên, hay là còn một số người bị phản ứng phụ ở gan, bệnh gan có thể là nặng, và tùy tạng là pancreas. Và một số người có complication về tâm lý, họ bị depression, hay là về tính dục thì họ giảm libido, bất lực. Thì nói chung cái này để cho, tại vì ở Việt Nam có thể là cái vấn đề quản lý thuốc không có chặt chẽ như ở Mỹ, cho tôi đưa lên những cái tin tức này chỉ với cái mục đích là bệnh nhân dùng những cái thuốc này rất là cảnh giác, và xin nhắc lại là cần cái sự hướng dẫn của bác sĩ có kinh nghiệm trong cái chuyện dùng những cái thuốc này, và không có nên tự đi mua lấy chợ đen rồi đem về uống, ra cái chuyện đó có thể nguy hiểm tới sức khỏe của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.